Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ tạ ơn lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ hành trình huấn luyện tiến đến thiên chức linh mục của thầy De Filippo người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về thánh thể và các bí tích. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến Tổng thống Ba Lan, ông Bronislaw Komorowski, nhân dịp ông hướng dẫn phái đoàn chính phủ về Roma dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tổng thống đã muốn bày tỏ lòng biết ơn của quốc dân Ba Lan về lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Tòa Thánh và Ba Lan đều nhận định rằng triều đại lâu dài của Đức Gioan Phaolô II đã đánh dấu sự thay đổi lớn, không những tại Ba Lan nhưng cả trên toàn thế giới nữa. Ngoài ra, hai bên nhấn mạnh rằng giáo huấn và những can thiệp của người bênh vực phẩm giá con người và đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống con người vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và tầm quan trọng.
Vatican, Linh mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nhấn mạnh trách nhiệm của Bin Laden trong vụ giết hại nhiều người vô tội, nhưng cho biết Kitô hữu không vui mừng trước cái chết của một người. Trả lời câu hỏi của giới báo chí cạnh Tòa Thánh sáng hôm qua, mùng 2 tháng 5, cha Lombardi nói, như tất cả chúng ta đều biết, Osama Bin Laden có một trách nhiệm rất nặng nề trong việc phổ biến chia rẽ và oán thù giữa các dân tộc, gây chết chóc cho vô số người vô tội và lạm dụng các tôn giáo và mục tiêu này. Đứng trước cái chết của một người, Kitô hữu không bao giờ vui mừng, nhưng suy tư về trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, đồng thời dấn thân để mỗi biến cố không trở thành dịp gây thêm oán thù nhưng làm tăng trưởng hòa bình. Bin Laden bị coi là người chủ xướng vụ khủng bố tại New York và Washington, Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm cho hàng ngàn người thiệt mạng khi hai tháp song sinh ở New York bị phá sập và ngũ giác đài trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ bị tấn công. Bin Laden đã bị biệt kích Mỹ tấn công và giết chết tại một địa điểm cách thủ đô Islamabad của Pakistan 60 cây số cùng với vợ con và bốn người thân cận. Tổng thống Obama đã đích thân loan tin này cho quốc dân Hoa Kỳ tối ngày 1 tháng 5 và cảm ơn sự cộng tác của chính quyền Pakistan.
Sau vụ giết Bin Laden, các tín hữu Kitô tại Pakistan lo sợ sẽ có những vụ khủng bố trả thù. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo UKAN, Đức cha Laurent Saldanha, nguyên tổng giám mục giáo phận Lahore, đã bày tỏ nỗi lo âu trên đây và nói, cái chết của Bin Laden có nguy cơ tạo nên một sự gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm Taliban ở Pakistan chống các tín hữu Kitô. Chúng tôi là một mục tiêu dễ dàng vì bọn họ không thể tấn công nước Mỹ. Nhưng về lâu về dài, cái chết đó có thể làm suy giảm trào lưu Hồi giáo cực đoan. Tức Tổng giám mục kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp an ninh tại Islamabad, Lahore, Karachi, Multan và các thành thị khác. Tại Ấn Độ, các tín hữu Kitô cũng lo lắng vì sợ những vụ khủng bố trả thù. Phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ấn Độ, Linh mục Babu Joseph nói với hãng UKAN rằng giáo hội tại đây cầu nguyện để vụ giết Bin Laden không đưa tới một sự leo thang về bạo lực và các hành vi trả đũa. Cha nói, giáo hội không bao giờ đứng về phía bạo lực, và khi bạo lực đó do một nhóm tôn giáo thực hành, thì đó là điều không thể chấp nhận được trong bất kỳ xã hội dân sự nào.
Roma, Đức Hồng Y Agustin García Gasco, nguyên tổng giám mục giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, đã qua đời tại Roma hôm mùng 1 tháng 5 trong dịp ngài về đây dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Đức Hồng Y García Gasco qua đời sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vì bệnh tim, hưởng thọ 80 tuổi, trong lúc ngài chuẩn bị rời nhà đi dự lễ phong chân phước. Đức Hồng Y đến Roma từ ngày 27 tháng 4 và đã tham dự bình thường buổi canh thức tối ngày 30 tháng 4 tại khu vực Circo Massimo. Sáng Chủ nhật hôm sau, người ta đợi ngài xuống dùng bữa điểm tâm nhưng không thấy, nên lên phòng tìm thì thấy ngài mới qua đời. Đức Hồng Y García Gasco nguyên là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Madrid trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Valencia hồi năm 1985 và cai quản giáo phận này cho đến khi từ chức vì lý do tuổi tác từ đầu tháng Giêng năm 2009. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Valencia, trong đó ngài cho biết đang sốt sắng cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của Đức Cố Hồng Y, người đã nhiệt thành thi hành sứ vụ mục tử và quảng đại đề xướng nhiều sáng kiến mục vụ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và mục vụ gia đình. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Gasco, Hồng Y đoàn còn 198 vị, trong đó có 116 vị dưới 80 tuổi.
Vác-xa-va, bức ảnh Đức Gioan Phaolô II lớn nhất thế giới đã được trình bày tại mặt tiền đền thờ trước quan phòng từ hôm 1 tháng 5 vừa qua ở thủ đô Vác-xa-va của Ba Lan. Đây là đền thánh quốc gia đang được kiến thiết. Bức ảnh của Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng có chiều cao 75 mét do 105.000 hình người ghép lại. Giới hữu trách kia gọi các tín hữu tiếp tục gửi hình của họ qua SMS, sứ điệp ngắn, truyền qua điện thoại di động để ghép vào bức hình khổng lồ này. Hình sẽ được trưng bày cho đến ngày 16 tháng 10 năm nay, là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng. Đền thánh quốc gia Chúa Quan Phòng của Ba Lan dự kiến sẽ được thánh hiến vào năm 2013 tới đây. Cách đây 220 năm, tức là hồi năm 1791, Quốc hội Ba Lan đã quyết định xây nhà thờ này để ghi ơn vì hiến pháp mới của Ba Lan. Tuy nhiên, vào năm 1793, Ba Lan bị chia đôi, khiến cho việc kiến thiết thánh đường không thực hiện được, và mãi đến năm 1991, Thượng viện Ba Lan mới quyết định tái khởi công xây cất thánh đường. Đức Hồng Y giáo chủ Joseph Klem đã đặt viên đá đầu tiên hồi năm 2002. Viên đá này đã được Đức Gioan Phaolô II làm phép trước đó.
Vatican, một giám mục tại Úc, Đức cha William Morris, giám mục giáo phận Toowoomba, đã bị Đức Thánh Cha bãi nhiệm. Trong thông cáo công bố sáng hôm qua, mùng 2 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh chỉ nói Đức Thánh Cha đã cất Đức cha William Morris khỏi nhiệm vụ săn sóc mục vụ giáo phận Toowoomba bên Úc. Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế cho biết Đức cha Morris năm nay 67 tuổi, từ 18 năm nay coi sóc giáo phận Toowoomba gần thành phố Brisbane, một giáo phận có 76.000 tín hữu công giáo và 45 linh mục triều và dòng, đảm trách 35 giáo xứ. Chủ nhật vừa qua mùng 1 tháng 5, Đức cha đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương và đồng thời cha đọc thư trong tất cả các thánh đường trong giáo phận, trong đó ngài than phiền vì bị Đức Thánh Cha cho về hưu sớm, không được hưởng công lý tự nhiên trong các cuộc điều tra. Đức cha Morris cho biết trong 5 năm qua, tòa thánh đã cho điều tra sau khi có những giáo dân gửi thư khiếu nại về tòa thánh vì lá thư mùa vọng năm 2006 của Đức cha. Trong thư này, Đức cha Morris chủ trương rằng vì thiếu ơn gọi linh mục và hàng giáo sĩ già nua nên giáo hội cần phải tỏ ra cởi mở bằng cách truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình. Cho các cựu linh mục được trở lại chức vụ, nhìn nhận giá trị việc truyền chức của Anh giáo Tin lành Luther và Methodist. Hồi cuối tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha cũng đã bãi nhiệm một giám mục thuộc Cộng hòa Congo Brazzaville bên Phi Châu, Đức cha Jean-Claude Makaya Loemba, 56 tuổi, giám mục giáo phận Pointe-Noire. Nhưng vì những vấn đề trầm trọng trong việc quản trị giáo phận, vì những căng thẳng mạnh mẽ trong giáo phận giữa hàng giáo sĩ và giám mục.
Roma, Đại hội của phong trào Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Italia kêu gọi các đại biểu quốc hội nước này chấm dứt việc oanh tạc Libya và ngừng chiến. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua mùng 2 tháng 5 sau đại hội toàn quốc tại thành phố La Spezia Terme, phong trào hòa bình của Chúa Kitô Italia nói: "Nhân danh phẩm giá con người, xin quý vị hãy suy nghĩ lại việc dội bom tại Libya. Xin quý vị hãy ngừng lại, hãy lắng nghe lời Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, hãy ngưng chiến và dùng các phương tiện khác khôn ngoan và hữu hiệu hơn mà cộng đồng quốc tế đang sở hữu. Xin quý vị hãy lắng nghe lời Đức Giám mục tại Tripoli, hãy suy nghĩ lại vì không có bom nào là thông minh, con người không phải là những hiệu quả phụ thuộc của chiến tranh. Ai trong quý vị đã tham dự lễ phong chân phước cho Đức John Paul II, hãy nhớ giáo huấn của Ngài cổ võ một quốc tế công pháp mới, dựa trên giá trị tối cao của hòa bình, xa rời mọi hành vi chiến tranh, vì chiến tranh luôn luôn là một cuộc phiêu lưu không ngày về, và là cái vòng bạo lực, chết chóc. Sự sống con người quan trọng hơn mọi tính toán chính trị."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật thánh lễ tạ ơn lễ phong chân phước cho Đức John Paul II.
Kính thưa quý vị thính giả, sau lễ phong chân phước cho Đức John Paul II với sự tham dự của lối 1,5 triệu tín hữu sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua, quảng trường Thánh Phêrô sáng hôm qua lại đông nghẹt các tín hữu đến tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự lúc 10:30 dưới bầu trời không nắng. Trong lúc Đức Hồng Y chủ tế cùng với 30 Hồng Y và hàng trăm giám mục đi rước lên lễ đài, ca đoàn của giáo phận Roma do Đức ông Marco Frisina điều khiển, hát bài ca mừng kính tân chân phước giáo hoàng do chính Đức ông sáng tác. Đồng tế với các hồng y và giám mục còn có hàng ngàn linh mục trước sự hiện diện của các phái đoàn chính phủ, các giới chức chính quyền địa phương và hàng chục ngàn tín hữu Ba Lan. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Stanislav Gibis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, nguyên bí thư của Đức John Paul II, đã mở lời chào mừng và cảm ơn Đức Hồng Y quốc vụ khanh chủ tế, nhân danh tất cả các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường, đặc biệt là những người đến từ Ba Lan. Ngài cũng xin Đức Hồng Y quốc vụ khanh chuyển lời cảm ơn đến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giải thích cảm thức đức tin của dân Chúa và đã phong chân phước cho vị tiền nhiệm, cũng như giữ cho ký ức của người luôn sinh động ngay từ lúc người trở về nhà cha. Đức Hồng Y Gibis nói, chúng con rất biết ơn Đức Thánh Cha vì đã quyết định cho mở án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa, đã xác nhận đặc tính anh hùng, các nhân đức cũng như phép lạ của Đức John Paul II và đã chọn Chúa Nhật kính lòng từ bi Chúa làm ngày lễ phong chân phước cho người. Chúng con xác tín rằng sự chọn lựa này càng củng cố niềm tin của các môn đệ Chúa Kitô nơi Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Đức chân phước John Paul II cùng với Thánh nữ Faustina đã trở thành đại tông đồ về chân lý này. Xin Đức Hồng Y bảo đảm với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện liên lỉ của chúng con cho Ngài, đặc biệt là tại Đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa ở Cracovia.
Trong bài giảng sau các bài sách thánh, Đức Hồng Y quốc vụ khanh bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và Thánh Phêrô: "Simon, con Giô-na, con có mến Thầy không? Lạy Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa." Cuộc đối thoại này đi trước mệnh lệnh của Chúa: "Con hãy chăn dắt các chiên của Thầy." Nhưng đó cũng là một cuộc đối thoại dò hỏi trọn cuộc sống của con người. Phải chăng đó cũng là câu hỏi và câu trả lời đã đánh dấu trọn cuộc sống và sứ mạng của chân phước Gioan Phaolô II? Đức Hồng Y Bertone nhận định rằng,
sì, è questo dialogo di amore tra Cristo e l'uomo che ha segnato tutta la vita di Karol Wojtyła e lo ha condotto non solo al fedele servizio della Chiesa, ma anche alla personale totale dedizione a Dio e agli uomini.
Đúng vậy, đó là cuộc đối thoại yêu thương giữa Chúa Kitô và con người, đánh dấu trọn cuộc sống của Đức Karol Wojtyła và đã dẫn đưa người không những đến công tác trung thành phục vụ giáo hội, nhưng còn đến chỗ tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa và loài người, vốn là một đặc điểm trong con đường nên thánh của người. Tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta còn nhớ trong ngày lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng, trong buổi lễ, có một lúc gió thổi nhẹ trên các trang sách tin mừng đặt trên quan tài. Dường như gió của Thánh Linh đã muốn đánh dấu sự kết thúc cuộc phiêu lưu nhân bản và tinh thần của Đức Karol Wojtyła được hoàn toàn chiếu sáng nhờ tin mừng của Chúa Kitô. Từ cuốn sách đó, người đã khám phá những ý định của Thiên Chúa đối với nhân loại, cho bản thân, nhưng nhất là Ngài đã học về Chúa Kitô, về tôn nhan tình thương của Chúa đối với Đức Karol Wojtyła. Tình thương này luôn luôn là một lời kêu gọi lãnh trách nhiệm. Dưới ánh sáng tin mừng, người đọc lịch sử nhân loại và những biến cố của mỗi người nam nữ mà Chúa đã đặt trên con đường đời của người. Từ đó, từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong tin mừng, nảy sinh đức tin của người.
Đức Hồng Y Bertone nói tiếp, Đức Gioan Phaolô II là một con người đức tin, người của Thiên Chúa, một người sống bằng Thiên Chúa. Cuộc sống của người là một cuộc cầu nguyện liên tục, liên lỉ, một lời cầu nguyện yêu thương bao trùm mọi người dân trên trái đất. Những người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và vì thế đáng được tôn trọng, được cứu chuộc bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Và do đó, con người thực sự trở thành vinh quang sống động của Thiên Chúa. Nhờ niềm tin được biểu lộ đặc biệt trong kinh nguyện, Đức Gioan Phaolô II là người bảo vệ đích thực phẩm giá của mỗi người, chứ không phải chỉ là một người tranh đấu cho các ý thức hệ chính trị xã hội. Nhưng kinh nguyện của Đức Gioan Phaolô II cũng là một lời chuyển cầu liên lỉ cho toàn thể nhân loại, cho giáo hội, cho mỗi cộng đoàn tín hữu trên toàn trái đất. Sự chuyển cầu này có lẽ càng hiệu nghiệm, nhất là được đánh dấu bằng đau khổ trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của người. Phải chăng từ đó, từ kinh nguyện gắn liền với bao nhiêu biến cố đau khổ của người và của tha nhân, đã nảy sinh mối quan tâm của người đối với hòa bình thế giới, sự sống chung hòa bình giữa các dân nước? Chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, đẹp thay những bước chân trên núi của vị sứ giả loan báo hòa bình. Tiếp tục bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói đến những lý do của Thánh lễ tạ ơn.
Oggi ringraziamo il Signore per averci dato un pastore come lui. Un pastore che sapeva leggere i segni della presenza di Dio nella storia umana e ne annunciava poi le grandi opere in tutto il mondo e in tutte le lingue.
Hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị mục tử như Ngài, một mục tử biết đọc những dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, và rồi loan báo những công trình cao cả của Thiên Chúa trong toàn thế giới, trong mọi ngôn ngữ. Một mục tử đã làm cho ăn rễ sâu nơi bản thân, ý thức về sứ mạng, về sự dẫn thân rao giảng tin mừng, loan báo lời Chúa mọi nơi, hô to trên các mái nhà. Hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một chứng nhân như Ngài, rất đáng tin cậy, minh bạch, dạy chúng ta phải sống đức tin và bảo vệ các giá trị Kitô như thế nào, bắt đầu từ sự sống và không chút mặc cảm hay sợ hãi. Làm thế nào để làm chứng tá đức tin một cách can đảm và có sự phù hợp giữa lời nói và việc làm, biểu lộ các mối phúc thật trong đời sống thường nhật? Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị hướng đạo như Ngài, sống đức tin sâu xa, dựa trên mối liên hệ vững chắc và thân mật với Thiên Chúa, biết thông truyền cho con người chân lý, Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa và chuyển cầu cho chúng ta. Và chúng ta là những người đại chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. và sự chết, sự sống, các thiên thần và vua chúa hiện tại hay tương lai, quyền lực, chiều cao hay chiều sâu, hay bất kỳ thụ tạo nào khác, không bao giờ có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, đấng ở trong Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Cuộc sống, đau khổ, cái chết và sự thánh thiện của Đức John Paul II là bằng chứng và là một sự khẳng định cụ thể chắc chắn về điều đó.
Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị giáo hoàng đã biết mang lại cho giáo hội công giáo không những một dự phóng hoàng vũ và một uy tín tinh thần trên bình diện thế giới chưa từng có trước đó, nhưng đặc biệt với việc cử hành Đại Năm Thánh 2000, người đã mang lại cho giáo hội một cái nhìn tinh thần hơn, có tính chất kinh thánh hơn, quy trọng tâm vào lời Chúa. Một giáo hội biết canh tân bản thân, ấn định công trình tái truyền giảng tin mừng, tăng cường các mối quan hệ đại kết và liên tôn, và còn tìm lại những con đường đối thoại thành quả với các thế hệ mới. Và sau cùng, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị thánh như Ngài. Chúng ta đều có thể nhận thấy tình người, lời nói và cuộc sống của Đức Cứu Giáo Hoàng phù hợp nhau như thế nào. Người là một người chân thực, vì liên kết chặt chẽ với đấng là chân lý. Theo đấng là đường, người là một người luôn lữ hành, luôn hướng về điều thiện cao cả hơn cho mỗi người, cho giáo hội và cho thế giới, hướng về mục tiêu đối với mỗi tín hữu là vinh quang Chúa Cha. Người là một người linh hoạt sinh động vì đầy sự sống là Chúa Kitô, luôn cởi mở đối với ơn thánh và tất cả những hồng ân của Chúa Thánh Linh. Sự thánh thiện của người được sống thực, đặc biệt trong những tháng cuối cùng, những tuần lễ cuối cùng, hoàn toàn trung thành với sứ mạng được ủy thác cho đến chết. Tuy đó không phải là một cuộc tử đạo đúng nghĩa, nhưng tất cả chúng đều thấy ứng nghiệm trong cuộc sống của người, những lời chúng ta đã nghe trong tin mừng hôm nay. Thực, quả thực, Thầy bảo con, khi còn trẻ con tự mặc áo một mình và đi đến nơi con muốn. Nhưng khi con già nua, con sẽ giang tay, và một người khác sẽ mặc áo cho con và dẫn con đến nơi con không muốn. Tất cả chúng ta đều thấy người bị tước bỏ tất cả những gì có thể gây ấn tượng cho con người, sức lực thể lý, sự diễn tả thân thể, khả năng di chuyển, thậm chí cả lời nói nữa. Và bây giờ, hơn bao giờ hết, người phó thác cuộc sống và sứ mạng của mình cho Chúa Kitô. Vì chỉ có Chúa Kitô mới có thể cứu vớt thế giới. Người biết rằng sự yếu nhược thể xác càng cho thấy rõ hơn Chúa Kitô hoạt động trong lịch sử. Và khi dâng hiến những đau khổ cho Chúa và cho giáo hội, người đã ban tặng cho tất cả chúng ta một bài học cuối cùng về tính người và sự phó thác cho vòng tay Thiên Chúa. Và Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh kết luận rằng, chúng ta hãy hát mừng Chúa một bài ca vinh danh vì Hồng Ân là vị đại giáo hoàng này, một người đức tin và cầu nguyện, một mục tử và chứng nhân, một người hướng dẫn giữa 2000 năm. Ước gì bài ca mới này soi sáng cuộc sống chúng ta để không những chúng ta tôn vinh vị chân phước mới nhưng còn theo giáo huấn và tấm gương của người nhờ ơn Chúa phù trợ.
Sau thánh lễ lúc gần một giờ trưa, cửa đền thờ Thánh Phêrô lại được mở rộng để đón tiếp các tín hữu đến kính viếng di hài Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, được đặt trong áo quan bằng gỗ, đặt trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, có bốn vệ binh thủy sĩ đứng gác chung quanh. Chiều Chủ nhật vừa qua, các tín hữu đã liên tục đến kính viếng cho đến nửa đêm. Đức Hồng Y Angelo Comasi, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã phối hợp các buổi cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, suy niệm và hát thánh ca để giúp các tín hữu hiệp ý cầu nguyện và cảm tạ Chúa trong khi xếp hàng tiến đến cạnh áo quan của vị chân phước. Hôm qua, các tín hữu đã viếng di hài của Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng cho đến 5 giờ rưỡi chiều, sau đó áo quan được đặt dưới bàn thờ Thánh Sebastiano bên trong đền thờ Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ tạ ơn lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ hành trình huấn luyện tiến đến thiên chức linh mục của thầy De Filippo người Ý.
Sau đây là chứng từ về hành trình huấn luyện tiến đến thiên chức linh mục của một đại chủng sinh thuộc giáo phận Sulmona Vanva, miền Trung nước Ý. Xin thân ái kính chào quý vị. Tôi là Carmine Emanuele De Filippo, chủng sinh từ một năm rưỡi, và tôi cảm thấy thật hạnh phúc được bước đi trên hành trình tiến về thiên chức linh mục. Năm nay tôi 23 tuổi và đang học tại chủng viện giáo hoàng miền ở Chieti. Trong thời gian thụ huấn tại chủng viện, tôi tiếp tục hành trình huấn luyện được bắt đầu trong hội dòng Salesian Don Bosco. Tôi xin chia sẻ với quý vị về các chiều kích căn bản trong chương trình huấn luyện dành cho các linh mục tương lai. Trước hết về phương diện nhân bản, tôi được phát triển quân bình nhờ cuộc sống chung và nhờ sự giúp đỡ của các chuyên viên tâm lý. Tôi hân hạnh tạo được các mối liên hệ thân hữu nơi cộng đoàn, giúp tôi nhận ra những kho tàng cũng như những giới hạn của chính bản thân tôi. Ngoài ra, nhờ chứng tá cuộc sống cao đẹp của nhiều người khác mà tôi luôn biết quy chiếu đời mình về Chúa Giêsu Kitô, vị thầy chí thánh dấu ái của chúng ta. Trong thời gian này, mặc cho những thiếu sót và yếu hèn của tôi đã làm được những bước tiến đáng kể trên bình diện thiêng liêng. Tôi yêu mến việc cầu nguyện, hiểu rõ tầm quan trọng của bí tích thánh thể và đặc biệt sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tôi cố gắng tìm kiếm đâu là thánh ý Thiên Chúa dành riêng cho cuộc đời tôi. Nơi chủng viện, tôi khám phá ra rằng cần phải có cha linh hướng để được dẫn dắt và đồng hành. Nếu không có cha linh hướng, tôi sẽ dễ bị lầm lạc và bị mất hướng. Tôi cũng quý chuộng việc huấn luyện về phương diện trí thức. Tôi cố gắng lợi dụng tối đa thời gian dành cho việc học. Học hành nghiêm chỉnh và chuyên cần. Trong thế giới hiện đại và xã hội hôm nay, vị linh mục nên luôn cập nhật các hiểu biết văn hóa để có thể đáp ứng các đòi hỏi của dân chúa và của giáo hội công giáo. Các chủng sinh chúng tôi cũng được huấn luyện về phương diện mục vụ. Chúng tôi sinh hoạt chung với giới trẻ và gặp gỡ các gia đình. Thầy Carmine Emanuele De Filippo trình bày tiếp. Thời gian một năm rưỡi nơi chủng viện, cùng với ban giảng huấn, tôi nhận định và xác tín rằng đây là con đường Thiên Chúa muốn cho tôi tiến bước. Ý tưởng một ngày kia sẽ trở thành linh mục, thể theo thánh ý Chúa, gieo vào lòng tôi niềm vui và sự thanh thản. Tôi cảm nhận niềm an ủi và khuyến khích sâu xa vì nhận được các ý kiến thuận lợi đối với bản thân tôi từ phía ban giám đốc và ban giảng huấn của chủng viện. Ngày 6 tháng 3 năm 2011, nơi nhà thờ chính tòa thánh Panfilio của giáo phận Sulmona, tôi nhận các chức thánh trên hành trình tiến về chức phó tế và linh mục. Trước mặt Đức Giám mục bản quyền và trước cộng đoàn giáo xứ, tôi thể hứa dấn thân với tinh thần khiêm tốn tuân phục và với niềm hân hoan, tiếp tục sống những ngày được thụ huấn nơi chủng viện, để một ngày kia nếu đẹp lòng Chúa và thể theo thánh ý Chúa, tôi sẽ được thụ phong linh mục. Tôi xin kết thúc chứng từ với lời van xin quý vị cầu nguyện cho tôi, hầu tôi sống nghiêm chỉnh những ngày còn lại nơi chủng viện trong tâm tình luôn quy chiếu cuộc đời mình về Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi xin bày tỏ niềm tri ân và luôn hiệp nhất với quý vị trong tình yêu Thiên Chúa và trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Tôi tạ ơn Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong lúc chưa có lòng tin. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Chúa Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thánh thể và các bí tích.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã bàn về thánh thể và hội thánh số 14-15, Tông huấn Sacramentum Caritatis chuyển sang đề tài thánh thể và các bí tích, kéo dài từ số 16 cho số 29, nghĩa là chiếm gần một nửa phần thứ nhất. Trước tiên, Tông huấn mở đầu với một đoạn dẫn nhập về bí tích hội thánh số 16, để nêu bật tương quan của các bí tích với hội thánh và với Chúa Giêsu. Rồi lần lượt xét đến tương quan thánh thể với các bí tích khai tâm, hòa giải, sức giàu bệnh nhân, chuyển chức thánh và hôn phối. Thực ra những vấn đề bàn trong mục này liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau: tín lý, mục vụ, giáo luật. Nhìn dưới khía cạnh đạo lý, chắc hẳn những đề mục này không quan trọng cho bằng những vấn đề mà chúng ta đã nghiên cứu từ đầu cho đến nay, chẳng hạn thánh thể với mầu nhiệm ba ngôi và với mầu nhiệm hội thánh. Dựa theo phương pháp trình bày của Tông huấn, trước khi tìm hiểu tương quan giữa thánh thể và từng bí tích, chúng ta hãy ôn lại vài khái niệm cơ bản về bí tích tổng quát, đặc biệt là đặt tất cả các bí tích trong bối cảnh của hội thánh và Đức Kitô như là những bí tích phổ quát. Khái niệm thứ nhất cần phải giải thích là bí tích hội thánh. Chúng ta thường nghe nói tới 7 bí tích của hội thánh, nhưng mà từ Công đồng Vatican II, thần học cũng nói tới bí tích hội thánh, hoặc hội thánh là bí tích. Điều này có nghĩa là gì? Ý nghĩa của bí tích trải qua lịch sử. Bí tích, bí là kín đáo, tích là dấu vết, dịch bởi danh từ sacramentum tiếng Latin, hay là sacrament tiếng Pháp và tiếng Anh. Trong tiếng Latin cổ thời, sacramentum là lời cam kết trung thành của người lính khi nhập ngũ. Ông Tertulliano sử dụng danh từ này để gọi bí tích rửa tội được so sánh với việc gia nhập đạo binh Chúa Kitô. Dần dần, các bí tích khai tâm cũng được gọi là sacramentum. Ngoài ra, tiếng sacramentum cũng được dùng để mà dịch danh từ mysterion tiếng Hy Lạp, mầu nhiệm nói chung, chẳng hạn như các đoạn văn Ephesô chương 1 câu 9, chương 3 câu 3 và câu 9. Nói một cách khác, hai danh từ sacramentum và mysterium được xem như là đồng nghĩa. Vì vậy, đôi khi cái từ sacramentum được dịch sang tiếng Việt là nhiệm tích. Phải chờ một thời gian khá lâu thì thần học mới xác định ý nghĩa chuyên môn của sacramentum, đặc biệt nhờ thánh Augustino và thánh Thomas Aquino. Trên thực tế, đã có nhiều sự thay đổi ý nghĩa của danh từ sacramentum cũng như là thay đổi ý nghĩa của danh từ Ecclesia trải qua dòng lịch sử. Thứ nhất, sự tiến triển của khái niệm sacramentum. Như vừa nói, khi dịch những đoạn văn Tân Ước sang tiếng Latin, người ta dùng cái từ sacramentum để mà chuyển nghĩa từ mysterion. Tuy nhiên, cái danh từ mysterion cũng được dịch sang tiếng Latin là mysterium, mầu nhiệm. Vì thế, hai danh từ sacramentum và mysterium không có hoàn toàn trùng hợp. Đằng khác, danh từ sacramentum đã được hiểu theo nhiều nghĩa. Thánh Augustino giải thích sacramentum như là signum sacrum, dấu chỉ thánh thiêng, nghĩa là một dấu hiệu làm biểu trưng cho một thực tại thần linh, vì vậy cần phải lãnh nhận một cách thánh thiện. Nên biết là các dấu thánh có nhiều, bao gồm cả những nghi thức của cựu ước, chẳng hạn như phép cắt bì nữa. Vào thời Trung Cổ, các tác giả kinh viện xác định rõ hơn ý nghĩa của sacramentum. Ông Hugo de San Victor thêm vào một yếu tố, đó là ý muốn của Thiên Chúa. Sacramentum không những là biểu hiện của ơn thánh mà còn truyền thông ơn thánh do quyền năng của Chúa. Ông Pedro Lombardo, một tác giả để lại nhiều ảnh hưởng cho hậu thế, ông định nghĩa bí tích như là nguyên nhân hữu hình của ơn thánh vô hình. Với định nghĩa như vậy, con số bí tích được ấn định là 7, bởi vì không phải bất cứ dấu hiệu thánh thiêng nào cũng là bí tích. Mặt khác, ông cũng đặt ra từ ngữ mới. Sacramentum ám chỉ dấu hiệu hữu hình, hay cũng gọi là signum, đối lại với res sacramenti, ám chỉ thực tại ân sủng. Thánh Thomas Aquino bổ túc thêm định nghĩa nội dung của sacramentum. Một đàn xét về cấu trúc, bí tích được cấu thành bởi hai yếu tố gọi là chất thể và mô hình. Chất thể là chất liệu của bí tích, thí dụ nước, bánh, dầu, còn mô hình là lời Chúa thánh hóa. Đàn khác xét về ý nghĩa, bí tích được móc nối với lịch sử cứu độ với ba chiều kích quá khứ, hiện tại, tương lai. Bí tích là dấu hiệu tưởng nhớ cuộc tử nạn của Đức Kitô, biểu lộ ân sủng thánh thiêng và tiên báo vinh quang mai hậu. Ngoài ra, Thánh Thomas luôn luôn liên kết các bí tích với hội thánh và với Đức Kitô. Các bí tích là dụng cụ truyền thông ơn thánh, cũng như hội thánh là dụng cụ truyền thông ơn cứu độ của Đức Kitô. Thậm chí ở nơi Đức Kitô, nhân tính cũng trở nên dụng cụ cho sự kết hiệp với ngôi lời. Trong bộ Summa Theologica, các bí tích được bàn liền với mầu nhiệm Chúa Kitô. Hội thánh và các bí tích. Sang đến thời cận đại, nhằm chống lại ông Lutero quan niệm hội thánh như là một cộng đoàn thiêng liêng, thần học Công giáo nhấn mạnh tới khía cạnh hữu hình và cơ chế của hội thánh. Trong bối cảnh này, hội thánh là cơ quan có quyền hành ban phát các bí tích như là dụng cụ ơn thánh. Cuộc khăn tân thần học từ cuối thế kỷ thứ 19 đã muốn trở về với hình ảnh hội thánh vào thời các giáo phụ. Hội thánh không phải chỉ là một xã hội hoàn bị hữu hình, mà còn bao gồm những yếu tố thần thiêng nữa. Một chìa khóa để trình bày hai bộ mặt của hội thánh là bí tích, cũng như bí tích gồm có yếu tố hữu hình làm dấu chỉ và phương tiện truyền thông ơn thánh, thì hội thánh cũng được ví như một bí tích gồm bởi những yếu tố hữu hình như là phương tiện để mà truyền thông ơn cứu rỗi. Trong số những nhà thần học mở đầu cho khuynh hướng này, ta có thể nhắc đến tên tuổi của Johann Adam Müller, Matthias Joseph Schieben, Juan González Arintero. Cách riêng vào giữa thế kỷ thứ 20, các tác giả nổi bật hơn cả là Otto Semmelroth, Karl Rahner và Eduard Schellebeck. Nên biết là những tác giả này không những áp dụng thuật ngữ bí tích cho hội thánh mà còn cho chính Đức Kitô nữa. Công đồng Vaticano II. Đề tài bí tích hội thánh được công đồng trình bày dưới hai khía cạnh. Hội thánh mang một cấu trúc bí tích và hội thánh mang một chức năng bí tích. Thứ nhất, cấu trúc bí tích. Hội thánh mang một cấu trúc bí tích, nghĩa là gồm bởi những yếu tố hữu hình và những yếu tố vô hình, không phải như là hai thành phần song hành, nhưng mà gắn bó mật thiết với nhau. Điều này được trình bày ở số 8 Hiến chế Lumen Gentium, được sách Tân Hội Thánh Công giáo trích dẫn ở số 771 như thế này. Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ hội thánh của Người, một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến, như một cơ cấu hữu hình nơi trần thế. Qua hội thánh đó, Đức Kitô ban phát chân lý và ân sủng cho mọi người. Hội thánh đồng thời vừa là một xã hội có tổ chức theo phẩm trật, vừa là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, vừa là một tập thể hữu hình, vừa là một cộng đoàn thiêng liêng, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải trần thế, vừa làm hội thánh được phong phú bởi những của cải thiên quốc. Các chiều kích trên đồng thời cấu thành một thực tại phức hợp duy nhất, kết hợp hai yếu tố nhân loại và thần linh. Ý tưởng thứ hai, hội thánh mang một chức năng bí tích. Hội thánh mang chức năng bí tích theo nghĩa là hội thánh trở nên dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ân thánh. Công đồng diễn tả ý tưởng đó khi gọi hội thánh là mầu nhiệm và bí tích. Hiến chương Lumen Gentium mở đầu chương 1 mang tựa đề là mầu nhiệm hội thánh. Cái thuật ngữ này có thể hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, mầu nhiệm hiểu như là chân lý vượt quá tầm hiểu biết. Hội thánh là một thực thể vừa hữu hình, một đoàn thể có tổ chức gồm lên bởi những con người, vừa vô hình, gồm những yếu tố thần linh. Thứ hai, mầu nhiệm hiểu như là một nhiệm tích. Hội thánh được đặt làm dấu chỉ hữu hình để truyền thông ơn cứu độ cho nhân loại. Thứ ba, mầu nhiệm hiểu như là kế hoạch cứu độ. Hội thánh nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch này được thực hiện nơi Đức Kitô, đặc biệt là nơi mầu nhiệm vượt qua. Hội thánh được thành hình nhờ cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã ví hội thánh là thân thể mà Đức Kitô là đầu, hoặc hôn thê mà Đức Kitô đã thanh tẩy trong máu của mình. Sự kết hợp giữa hội thánh và Đức Kitô được ví như một cuộc hôn nhân được đặt tên là mầu nhiệm cao cả, Ephesos 5:32. Ý nghĩa thứ nhất vừa được giải thích trên đây khi nói về cấu trúc bí tích. Ý nghĩa thứ hai được khai triển tiếp theo. Ý nghĩa thứ ba muốn nói tới sự liên hệ của hội thánh với Đức Kitô. Cả hai đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô tạ ơn vì lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Vatican, Đức Hồng Y Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nhấn mạnh trách nhiệm của Bin Laden trong vụ giết hại nhiều người vô tội. Nhưng Ngài cho biết là Kitô hữu không vui mừng trước cái chết của một người. Roma, một giám mục tại Úc, Đức cha William Morris, giám mục giáo phận Toowoomba, đã bị Đức Thánh cha bãi nhiệm vì cổ võ truyền chức linh mục cho phụ nữ và công nhận việc truyền chức của Tin Lành.